Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 17. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sô-ten anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trong đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-úc, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em. Hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm pháp báp cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Tôi dâng lời cảm tạ Chúa cho tôi được hầu việc Chúa sáng hôm nay. Giống như những lần khác khi lên chia sẻ lời của Chúa và thờ phượng chung, lòng tôi rất là vui thỏa được nghe những bài thánh ca. Không phải chỉ nghe vì mình đã biết những cái bài này, nhưng được dịp đọc lại lời của những bài thánh ca đó. Chúng ta có hát 5-6 bài và tôi cố gắng làm sao mình có thể cô đọng được một cái ý nào đó thôi. Và thưa quý vị, tôi không thể nào được chuyện đó. Chúa chúng ta quá tuyệt vời. Ngài yêu thương chúng ta. Nhưng mà có thật là nhiều điều mình cứ học đi học lại hoài, và mình cứ học đọc thì mình chỉ biết là Chúa chúng ta quá tuyệt vời. Như là quý vị đã biết, vị mục sư của chúng ta đã đi xa, và tôi cậy ơn Chúa chia sẻ lời của Ngài sáng hôm nay. Nguyện xin lời của Chúa ở với chúng ta trong sự thờ phượng. Đây là một cái bức thư của Phao-lô, và ông đã biên cho thành phố hội thánh của Chúa tại thành Corinto. Nói đến đây thì tôi thấy tôi nhớ là một cái bài truyền hình được thực hiện từ năm 2008, từ tháng 8 và đến tháng 11, làm cho nhiều người xúc động về cái bài truyền hình này. Bài đó tên là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Đây là một câu chuyện về một mối tình đặc biệt của một công tử bảo nam và một cô gái mồ côi bán sắc cũ ở trên lề đường. Bảo Nam là một công tử nhà giàu, mặc dù được cha mẹ yêu thương muốn giúp đỡ nhưng lại không muốn đi học. Thay vào đó, anh ta lại muốn đi ăn chơi và quấy phá những người xung quanh. Kết quả là anh bị cha mẹ đuổi ra ngoài và phải sống vất vả từng ngày một ở trên lề đường. Kinh Thánh có một câu chuyện giống như vậy. Chúa Giêsu trong sách Luca đoạn 15 nói về một người con trai hoang đàng. Đây là một câu chuyện mà chắc chúng ta đã nghe rất là nhiều. Thì trong câu chuyện này đó, thì có một người cha giàu có và ông ta có hai người con trai. Người con trai thứ hai, tức là người con trai hoang đàn, được ông chia gia tài và lấy hết tất cả những cái của cải, và anh ta sang một cái xứ khác và anh đã ăn chơi phóng túng và tiêu hết tiền của mình. Và sau đó anh ta phải ra đồng để chăn heo và ao ước là có thể mình phải ăn đồ ăn của heo để sinh sống. Thường thường khi mà mình nghe một câu chuyện như vậy thì mình đặt câu hỏi là tại sao như vậy? Tại sao một người mà có nhiều điều kiện để thành công như vậy mà tại sao lại không biết dùng những lợi điểm mình có để đạt đến mục tiêu tốt đẹp mà cha mẹ mình hoặc là người thân của mình muốn như vậy, nhưng mà tại sao lại dùng những cái lợi điểm như vậy để phung phí và đi theo những mục đích mà không có quan trọng và hoàn toàn không có xứng đáng. Thưa quý vị, Phao-lô trong cái bài chia sẻ trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất không đặt cái câu hỏi này, nhưng mà ông lại khuyên một lời khuyên tương tự cho hội thánh Cô-rinh-tô với cái tâm tình giống như vậy, đó là hãy có một mục tiêu cao cả hơn để xứng đáng với những ơn phước thuộc linh mà Chúa đã ban cho hội thánh. Và lời khuyên này mình có thể thấy được thể hiện trong ba phần sau đây. Phần thứ nhất, Phao-lô trong thư tín Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 tự giới thiệu mình là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông chào đón hội thánh tại Cô-rinh-tô và bày tỏ lòng biết ơn của mình với những ân sủng mà Chúa đã ban cho họ, và ông nhấn mạnh là họ được thánh hóa và nhận được những ân tứ thuộc linh từ Đức Chúa Trời ban cho. Đó là từ câu 1 câu số 9. Phần thứ hai, Phao-lô thúc giục người Cô-rinh-tô nên hiệp nhất và tránh chia rẽ với nhau. Ông đề cập đến vấn đề này là một vấn đề sai quấy ở trong hội thánh, rằng là mặc dù được những ơn tứ mà Chúa đã ban cho, họ lại chia bè phái, cãi vã nhau ở trong hội thánh. Đây là phần trong câu số 12, từ câu 10 đến câu số 12. Và phần thứ ba, ông cho chúng ta một cái sứ điệp mà chúng ta cần phải suy nghĩ, đó là Phao-lô cho biết mục đích chính của hội thánh là gì và cái tâm tình cần thiết của hội thánh để làm như thế nào để có thể hoàn tất công tác này. Đó từ câu số 13 đến câu số 17. Thứ nhất, thành phố Cô-rinh-tô vào thời Phao-lô là một thành phố thuộc nước Hy Lạp, thuộc địa của đế quốc La Mã. Có nhiều thành phần ở đây. Thứ nhất là những người từ xa đến, có những người thủy thủ, có những người Do Thái ở đó, có những người La Mã di cư từ bên Ý qua, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở trong đây đó, mình thấy cái vị trí của thành Cô-rinh-tô, thứ nhất là theo cái trục Bắc và Nam thì đi đường bộ, và cái trục ngang là phía Tây và phía Đông đó, thì đi theo có một cái đường đường biển. Thành ra đây là một cái nền thành phố có một cái nền thương mại rất là phát triển và dân ở đó rất là giàu có. Và thường thường khi mình nói đến sự giàu có thì đi đôi với đó là tội lỗi. Ở đây đó thì ở trong thời Phao-lô đó có nhiều tôn giáo xem mại dâm là một phần trong sự thờ phượng các nam thần hoặc là các nữ thần của họ. Nên vì thế ở tại thành phố Corinto thói danh dâm lan tràn. Phao-lô là ai? Dạ, Phao-lô là ai? Đây là một cái người mà tôi có lẽ tôi tin Chúa của ông Phao-lô trong sách của Corinto. Phao-lô bắt đầu là một người chống Chúa Giê-xu nhưng đã bị Ngài bắt phục trên con đường tới thành Đa-mắc. Sau đó ông hoàn toàn thay đổi tư tưởng và mục tiêu của đời sống mình để trở nên một tôi tớ và sứ đồ của Chúa cụ thể. Tôi sẽ đi nói rõ hơn trở nên tôi tớ là như thế nào. Việc này khi xảy ra khi ông biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của ông là gì, vân 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 vân. Thường thì khi mà Phao-lô biết sách ông tự giới thiệu về mình thì trong sách Philip ông bắt đầu bằng cách tự xưng là một tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Cái chữ tôi tớ đây nghĩa là một cái người bond servant. Bond servant là một người đã được cho trở thành tự do rồi nhưng mà họ muốn tiếp tục làm người nô lệ để bày tỏ tấm lòng cảm tạ và yêu thương cái người chủ của mình là như thế nào. Thì ông Phao-lô ông kêu tự xưng mình là một người tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu để bày tỏ sự tận hiến đời sống của ông cho Đấng Christ như thế nào. Tuy nhiên trong thư gửi cho thành phố tại Corinto, ông lại bắt đầu mặc một cái chữ khác. Ông không có nói là ông là một người bond servant hoặc là người tôi tớ, nhưng mà ông viết ông ta là một người sứ đồ của Đấng Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta biết rằng là sau cái việc mà ông tự giới thiệu là một người sứ đồ thì có một cái message ở đằng sau đó. Thì trong câu số 1, Phao-lô theo ý muốn của Đức Chúa Trời được gọi là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ và Sothen anh em chúng ta. Từ sứ đồ có nghĩa là một người được gửi đi để làm một cái nhiệm vụ nào đó. Thì ông nói ông là sứ đồ theo ý muốn của Đức Chúa, là sứ đồ của Đấng Christ. Thì ông nhấn mạnh rằng là ông là sứ đồ bởi Đức Chúa Jesus Christ, không phải vì ý muốn của chính cá nhân của ông hoặc là theo ý muốn của một người nào khác. Và điều đó nhắc nhở cho tôi rằng là khi mà mình làm cái việc gì đó, mình phải tự hỏi rằng là cái việc mình làm đó có phải thật sự đó là cái sự kêu gọi của Chúa hay là không. Kế đến, ông nói với hội thánh tại Corinto, ông nói rằng là kính gửi hội thánh của Đức Chúa Trời tại Corinto. Xin nhấn mạnh là đây là hội thánh của Chúa tại thành Corinto. Ông nói rằng là đây là những người được thánh hóa ở trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ. Thưa quý vị, cái chữ thánh hóa đây tôi bật lộn rất là nhiều. Tôi kiếm được ba cái sự trả lời như thế này. Thứ nhất, thánh hóa là một cái tiến trình mà mình được Chúa thay đổi trong cuộc đời mình theo Chúa. Cái chữ thứ hai, thánh hóa đây, theo sự học hỏi của tôi thì biết rằng là cái sự thánh hóa là cái sự mà Chúa biệt riêng mình ra để làm cái công việc mà Chúa muốn. Và cái điều thứ ba đó là cái sự thánh hóa đây đó là mình được kêu, mình một khi mà mình đã được Chúa ngự trị ở trong lòng qua niềm tin của mình thì mình được kêu là chúng ta là những người được biệt riêng ra. Và trong Kinh Thánh, ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc, chúng ta là những người thánh đồ, Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình là người thánh đồ, nhưng mà nhiều khi con người xác thịt của chúng ta vẫn còn đang được Chúa thánh hóa. Thành ra có nhiều điều mà chúng ta cần phải thấy cái điều đó, và mình cũng phải hiểu cái điều đó và thông cảm với anh em của mình. Thì trong cái đoạn này đó, thì ông nói rằng là ông gửi cho những thánh đồ, mọi người ở mọi nơi đang kêu cầu Chúa chúng ta, là chúng ta đó, là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của họ và Chúa của chúng ta. Điều này nhắc nhở cho tôi là khi lời của Chúa biên cho hội thánh Corinto, đó cũng là lời của Chúa nói với chính mình tôi, và áp dụng cho hội thánh là cũng là cái lời mà Chúa muốn chúng ta học và làm theo. Từ thánh hóa là một cái từ biệt riêng. Điều này giúp cho tôi làm nhiều cái công việc cần mà phải quyết định như thế nào đó, giúp cho tôi rất là nhiều. Cái việc mà tôi làm đó có phải là việc Chúa biệt riêng ra hay là không? Những cái điều gì mà mình muốn làm theo cái tư dục của mình đó, điều đó có phải là điều Chúa muốn mình làm hay là không? Và cái criteria như vậy là giúp cho tôi có thể là quyết định dễ dàng hơn nếu mà không có được cái sự thánh hóa. Nói về thánh hóa đó, thì tôi áp dụng rằng là dĩ nhiên là Chúa muốn mình được thay đổi mỗi ngày, nhưng mà đối với tôi thì sự thánh hóa là sự tìm hiểu rằng là những cái việc mình làm thật sự có làm vui lòng Chúa hay là không. Thành ra cái cuộc đời mà tôi lúc trước tôi nghĩ rằng là nếu mà mình một được Chúa thay đổi đó, thì tôi cố gắng biệt riêng ra cho Chúa bằng cách rằng là tôi kiểm soát mỗi ngày những điều gì tôi nói, bằng cách rằng là tôi kiểm soát mỗi ngày những điều gì tôi làm, và sau đó là kiểm soát những điều gì mà tôi suy nghĩ. Nhưng mà đó là những cái điều gì mà tôi nghĩ rằng là cái sự mà mình cố gắng ở trong cái sức của mình mà thôi. Bây giờ tôi nghĩ rằng là cái sự sống biệt riêng ra cho Chúa đối với tôi đó, là tìm kiếm ý của Chúa và sống theo ý muốn của Ngài. Và tôi nghĩ đó là một cái mục tiêu cao cả mà chúng ta ai cũng nên làm cái chuyện đó. Nguyện xin Chúa ở cùng với chúng ta trong cái việc này. Nói đến những ân tứ thuộc linh, thì người Corinto có rất là nhiều những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho. Nào là từ lời nói đến sự hiểu biết, đến mọi phước lành mà Chúa ban cho, đến sự trợ giúp để có thể vững mạnh đến ngày cuối cùng, từ lời chứng về Chúa Giêsu như thế nào đã vững chắc ở trong lòng họ, đến sự thánh sạch hoàn toàn ở trong ngày Chúa trở lại. Thì mình thấy rằng là thường thường mình nghĩ đến cái chữ gọi là ân sủng hoặc là ân điển hoặc là những cái grace đó, thì mình nghĩ đó là cái sự Chúa đã tha tội cho mình và mình nhận được cái sự tha tội đó trong ân điển của Chúa. Nhưng mà đây đó, thì mình lại thấy rằng là ngoại trừ cái điều đó ra là Chúa lại ban cho mình thêm những cái ân tứ thuộc linh nữa. Mà thưa quý vị, mình có xứng đáng không? Dạ thưa không. Những ân sủng là gì? Ở trong hội thánh thời đó, hội thánh trở nên giàu có đủ mọi mặt, cả lời nói lẫn trí thức lời nói. Lời nói đây đó có thể là nói về những cái tiếng lạ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, hoặc là có những cái điểm mà họ có thể diễn tả những ý tưởng về Chúa Giêsu một cách rõ ràng và lưu loát. Và cái đó, điều đó là một cái điều tốt ở trong cái thời trong văn hóa Hy Lạp ở thời đó. Những trí thức có thể nói về những cái sự hiểu biết về Chúa, Đức Chúa Trời mà Phaolô đã dạy cho họ, hoặc là những cái điều gì mà họ đã hiểu biết và giữ lại được những ý tưởng sâu sắc đó để có thể truyền bá cho người khác. Câu số 6, ngay cả lời chứng về Đấng Christ cũng được vững lập giữa anh chị em. Câu số 7, khiến anh chị em không thiếu bất cứ một ân tứ thuộc linh nào, trong khi chờ đợi sự hiện diện đến của Đấng Christ, Chúa chúng ta, thì mình thấy rằng là khi mà họ đã tiếp nhận Chúa, họ được nhiều cái ân tứ thực linh. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đã tin nhận Chúa rồi thì chúng ta cũng được Chúa cho những cái ân tứ thuộc linh đó. Nhưng mà câu số 8 làm cho tôi thật là, tôi không biết nói làm sao, cảm tạ Chúa, là Chúa là sẽ là một cái đấng mà sẽ làm cho anh em được vững mạnh đến cuối cùng. Thưa quý vị, ai cho chúng ta có thể nói là mình có thể vững mạnh đến cuối cùng? Không ai, dạ không ai có thể nói cái điều đó. Nhưng mà Phaolô nói rằng là Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình sẽ giúp cho mình đến vững mạnh đến ngày cuối cùng, để anh chị em được toàn vẹn trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Và cái điều đặc biệt hơn nữa rằng là mình biết là mình không có hoàn toàn, nhưng mà trong ngày Chúa đến, chúng ta được coi như là hoàn toàn. Thành ra không biết nói điều gì hơn, chỉ biết nói rằng là cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Trong câu số 9, ông nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài đã gọi anh chị em vào sự hiệp thông với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Tại sao ông đặt cái câu hỏi như thế này? Tôi cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi như thế. Chúa thành tín, vâng, tôi hiểu điều đó. Chúa đã gọi tôi vào sự hiệp thông với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của tôi. Thì cái sự này nhắc nhở cho tôi rằng là cái sự tương giao này giữa tôi và Chúa cần làm ngay bây giờ và cần làm thường xuyên mỗi ngày, thay vì chờ đến ngày sau cùng Chúa hiện đến với mình. Bây giờ mình cứ thử suy nghĩ rằng là, dạ tôi, thưa quý vị, tôi cậy đức tin của tôi ở trong Chúa, tôi biết rằng là tôi được sự cứu rỗi, và khi mà tôi qua cái cuộc đời ngắn ngủi này, khi mà gặp Chúa, tôi biết là Chúa ở đó. Tôi không thể nào nói được là thưa Chúa, Chúa khỏe không, lâu quá rồi không gặp Chúa. Có được như vậy, Chúa không có muốn mình như vậy. Chúa muốn rằng là mình có sự hiệp thông với con của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và cái điều này cần phải làm mỗi ngày, thưa quý vị. Tôi hiểu rằng là khi mà mình đi với Chúa mỗi ngày, quyền năng của Chúa được tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Và một trong những cái quyền năng đó là sự chữa bệnh. Dạ, sáng nay tôi nói chuyện với chị Thương, chị khỏe mạnh, tôi cảm tạ Chúa cái điều đó. Có cầu nguyện cho chị, nhưng mà Chúa làm việc. Thành ra tôi cảm thấy rằng là khi mà mình tương giao cùng với Chúa, mình có cái sự vui thỏa trong đó. Và một cái bài hát mà tôi rất là yêu thích là bài Có Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi Thấy Thỏa Lòng. Dù cho giông tố dường như cuốn lôi tôi đi xa Ngài, nhưng Chúa là Cha luôn soi đường dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa. Tình yêu, Chúa là tình yêu, và Chúa cũng nâng bước mình đến cùng với Chúa. Nhưng thưa quý vị, Phaolô biên thư này không phải là chỉ để khen ngợi hội thánh ở đó mà thôi, nhưng mà ông cũng nêu lên một số cái điều mà họ cần phải thay đổi. Đó là cái sự phe đảng ở trong hội thánh. Từ câu số 10 đến câu số 12, nói đến phe đảng, tôi tự đặt câu hỏi, tại sao cơ đốc nhân có thể làm cái điều này? Tại sao không có sự thông công? Tại sao không có sự quan hệ? Mình biết rằng là mình đã thường xuyên quan hệ với lại Đức Chúa Trời bề dọc, và tự nhiên là mình phải có một cái sự quan hệ mật thiết với anh em của mình bề ngang nữa. Nhưng mà có một vấn đề ở đây. Dựa theo việc mà Hội Thánh Côrintô ở trong thời đó, và ngay cả Hội Thánh chung của chúng ta ngày nay vẫn có một cái sự không có được hoàn toàn cho lắm. Ở trong số câu số 11, xin có slide câu số 11, thì ông nói như thế này: vì thưa anh em của tôi, những người ở trong gia đình của Kelova cho tôi biết rằng là anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau. Chữ tranh cãi đây đó thì tôi đọc thì biết rằng là cái chữ đó, đó là không phải là tranh cãi thường như vậy, nhưng mà đó là một cái sự xung đột sâu sắc. Và cái chữ Hy Lạp mà nói đến cái sự tranh cãi đây đó, thì nói đến hình ảnh của một cái miếng vải mà được xé ra làm hai. Thành ra khi ông nói rằng là những người báo cho tôi biết anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau, thì mình cứ hiểu được là sự mà hội thánh được xé ra từng miếng nhỏ, hội thánh được xé ra từng miếng nhỏ. Tại sao điều đó? Thì điều ông muốn nói như thế này: người nào trong anh chị em cũng nói là tôi là của Phaolô, hoặc là tôi là người của Apollo, hoặc là tôi là người của Cepha, tức là người của thánh tín đồ Führer. Một số người khác nói rằng là tôi là người của Đấng Christ. Tại sao và tại sao và tại sao? Tôi nhớ đến cái sự thánh hóa đó, thì có cái sự tương phản với sự không thánh hóa. Cái sự thánh hóa đó là khi mà mình ở trong cái sự thánh sạch đó, thì mình không có bị cái môi trường của mình làm áp lực và đổi cái vị thể của mình. Tôi nhớ đến một cái ví dụ như là ví dụ hoa sen. Hoa sen là ở trong bùn nhưng mà không có hôi cái mùi bùn. Tôi cũng nhớ đến cái sự phân biệt khác nhau giữa hoa sen và một cái con cắc kè. Thì con cắc kè này đó thì nói đến cái sự là thay đổi để chuyển tiếp, để có thể hòa mình trong cái môi trường mà nó ở trong đó. Thí dụ như là trong một cái vườn cỏ màu xanh thì da của con cắc kè trở nên màu xanh lá cây, trên đất nó trở thành màu nâu. Và đó là cái sự mà chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta cũng hòa nhập và cũng thay đổi để thích nghi với môi trường mà chúng ta ở trong đó. Đó là cái hình ảnh cắc kè. Và thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta là những con cắc kè. Chúa muốn chúng ta trở nên là những cái hoa sen gần bùn nhưng không không hôi mùi bùn. Tại sao có sự chia rẽ này ở giữa hội thánh như vậy? Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 nói đến việc Chúa được kêu là quỷ khi mà Ngài đuổi quỷ. Tôi xin phép đọc ở đây. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 22: thế rồi người ta đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người bị quỷ ám mù và câm. Ngài chữa cho người ấy thấy và nói được. Cả đám đông kinh ngạc và nói rằng: đây có phải là con vua David không? Nhưng người Pharisee nghe thế lại nói: người này không thể nào đuổi quỷ nếu không nhờ Bê-ê-xê-bun, thủ lãnh của loài quỷ. Ngài, tức là Chúa Giê-xu, biết ý tưởng của họ nên phán: nước nào tự chia rẽ sẽ bị hủy diệt, thành nào hay nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững. Thưa quý vị, khi mà Chúa Giê-xu nói rằng là nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị tiêu diệt, thành nào hoặc gia đình nào tự phân hóa thì không có thể tồn tại được. Điều gì chúng ta có thể hiểu được ở trong cái phần mà Chúa Giê-xu vừa nói? Tôi hiểu được là sự chia rẽ làm cho hội thánh suy yếu và có thể không tồn tại được. Nếu mà mình làm theo cái điều này, tức là mình bị mắc bẫy của ma quỷ. Thành ra khi mà làm việc ở trong hội thánh, tôi lúc nào cũng cầu nguyện xin Chúa cho mình sự khôn ngoan để làm sao mình có thể có một cái cách nào đó để giữ hòa khí và giữ được sự hợp nhất ở trong hội thánh. Tôi cảm thấy rằng là nhiều khi có những cái mức ước mơ hoặc là những cái mục đích nào đó để làm bước đi theo Chúa, thì những cái lần như vậy thì bao nhiêu cái trở ngại nó đến, và bây giờ mình chỉ biết rằng là cậy ơn Chúa, dạ mình cứ đi theo Chúa mỗi ngày, Chúa dẫn mình đi đến đâu thì mới đi đến đó. Trong phần thứ ba, xin coi ở trong phần thứ ba là ông nói về cái sự nguyên nhân của sự chia rẽ đó. Ông không phải là cái nguyên nhân để gây ra cái sự chia rẽ này. Ông nói như thế này, đây là cái vất cách mà Phaolô biên, và chúng ta có thể hiểu rằng là nhiều khi có những cái câu hỏi mà chúng ta không cần phải thấy cái câu trả lời, đó là những cái câu hỏi vặn lại. Thì ông nói rằng là Chúa Giêsu đã bị chia xé thành nhiều nhóm sao? Dạ thưa quý vị, câu trả lời là không. Có phải Phaolô chết ở trên cái thập tự cho anh chị em không? Câu trả lời là không. Có phải anh chị em nhân danh Phaolô làm phép báp têm không? Không. Dạ khi mà mình mục sư khi mà làm phép báp têm thì nhân danh Chúa Giêsu. Thì ông nói là không. Câu số 14, tôi cảm tạ Thượng Đế. Thì ông nói rằng là ngoài Reboot và Gaius, tôi không làm phép báp têm cho người nào cho anh chị em, để chẳng cho anh chị em nói rằng là tôi nhận phép báp têm nhân danh Phaolô. Thì ông nói rằng là dĩ nhiên là khi mình đọc đến đây mình hiểu rằng là có một số người đó nói rằng là tôi là người đã được Phaolô làm phép báp têm, tôi hơn anh. Một người khác nói rằng là tôi thích cái ông Apollo. Apollo là một người giảng rất là hay và hùng biện, nói rằng là tôi ông Apollo đó là người tôi yêu thích và tôi thuộc về cái nhóm người của ông đó thì tôi hơn anh. Người khác nói rằng là Führer là người đã lập nên hội thánh từ thời đó là tôi thuộc về cái ông Führer đó, mà nếu mà cái nhóm của tôi đó, thuộc về ông Führer thì nhóm của tôi hơn nhóm của các anh, thì điều đó không có trúng. Chúa cứu thế không muốn chúng ta bị chia sẻ, tại vì Chúa cứu thế không có chia sẻ ra nhiều nhóm như vậy. Thưa quý vị, tôi cũng nhiều khi đọc thì cũng đặt nhiều câu hỏi là tại sao những người này lại làm những cái việc như thế. Tôi nhớ rằng là khi mà học ở trong sách Sáng Thế Ký đó, thì mình biết rằng là Đức Chúa Trời cho Adam và Eva tất cả những cái những cái cây, trái cây để có thể ăn. Nhưng mà có một cái cây là cây về sự biết thiện và ác thì đừng có nên ăn cái cây đó. Nhưng mà Satan lại nói rằng là Satan xuyên tạc mệnh lệnh của Chúa, nói rằng là con người không có tự do gì cả. Và cái điều mà Chúa cấm họ ăn cái trái cây thiện và ác đó là để rằng là làm như vậy thì sẽ được giống như là Đức Chúa Trời. Thành ra cũng cùng một cái câu chuyện như vậy mà họ xuyên tạc, cái con Satan, mẹ Satan nó xuyên tạc của một bên. Và kết quả là Adam và Eva cũng bắt mẫy cái đó. Thì thưa quý vị, ở trong thời Phaolô cũng vậy. Satan đã làm cho hội thánh Corinto bị sa ngã. Và điều này thay vì qua một cái thứ trái cây nào, nhưng mà đã qua cái sự đặt trọng tâm sai vào việc hầu việc Chúa của họ. Hay nói khác hơn là chú tâm vào Chúa thay vì chú tâm vào Chúa. Họ lại đặt lòng trung thành của họ và một số người lãnh đạo nổi tiếng ở trong hội thánh từ thời đó. Tấm lòng hầu việc Chúa của chúng ta phải như thế nào? Câu số 17, thưa quý vị, nói rằng là vì Chúa cứu thế không sai tôi làm phép báp têm, nhưng đi truyền bá phúc âm. Thì ông nói rằng là cái việc mà ông làm phép báp têm là sau khi họ đã tin rồi thì họ làm được phép báp têm, nhưng mà cái mục đích mà ông ta làm là để truyền bá phúc âm. Tôi nghĩ hội thánh, mục đích của hội thánh là cũng là để đi truyền bá phúc âm. Nhưng mà truyền bá với cái thái độ như thế nào? Thưa hội thánh, thời đó, đó thì khi mà họ làm việc chung với nhau đó thì họ đặt nặng vấn đề là phải dùng những lời khôn ngoan hùng hồn để có thể tạo cho người kia thấy rằng là mình thật là giỏi. Thì ông nói rằng là cái việc mà đi truyền bá phúc âm đó không phải bằng lời nói khôn khéo. E rằng sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự sẽ trở nên vô ích chăng? Thì thay vì bằng những lời lẽ bấm bẩy mà không có cái substance trong đó, tại sao không nói rằng là Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta trên thập tự và mình chỉ cần tin nhận Chúa mà thôi, với tấm lòng của mình thì mình được Chúa cứu rỗi. Đó là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, tấm lòng của chúng ta như thế nào? Tấm lòng chúng ta thế nào? Tôi xin chấm dứt ở đây bằng cách nói lại một cái câu chuyện mà tôi đã bắt đầu buổi sáng hôm nay. Bỗng dưng muốn khóc. Bỗng dưng khóc. Đây là một cái bài truyền hình có hậu. Tại sao vậy? Tại vì lúc đầu thì mình nghĩ rằng là bỗng dưng muốn khóc là một cái câu chuyện làm cho mình muốn khóc tại vì tuyệt vọng. Nhưng mà sau cùng cái kết quả thì thấy rõ ràng rằng là hai người này muốn khóc tại vì sung sướng. Lý do như thế nào? Lý do là họ hiểu tấm lòng bên trong của họ như thế nào. Một người thì làm biếng vân vân và vân vân, nhưng mà thật sự trong lòng đó là một người thiếu cái sự tự tin. Nhưng mà anh ta chịu nhận lỗi và anh ta cố gắng sửa đổi cái tấm lòng của mình để trở nên tốt hơn. Một mặt cô Trúc là một người ở ngoài thì rất là nghiêm nghị khó khăn, nhưng mà bên trong đó thì là một cái người muốn giúp đỡ người khác. Thành ra qua cái sự mà hiểu biết là như vậy đó thì hai người chấp nhận nhau và đến với nhau. Khi nói đến đây tôi nhớ đến việc ông Phaolô hầu việc Chúa với tấm lòng tận tụy và hết cả đời sống của mình như thế nào. Và thưa quý vị, đây là cái câu mà Kinh Thánh mà đã giúp cho tôi tiếp nhận Chúa. Tôi xin đọc ở đây. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 19 câu 23 nói rằng là vì tôi được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người theo kinh luật, tôi sống như người theo kinh luật để chinh phục những người theo kinh luật, dù tôi không bị kinh luật ràng buộc. Đối với những người không có kinh luật, tôi sống như những người không kinh luật. Không phải tôi không có kinh luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có kinh luật của Đức Chúa Thế. Nhưng mà để tôi chinh phục người đó, đối với những người yếu kém, tôi trở nên những người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi cách cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. Tôi làm mọi sự vì cớ phúc âm để trở nên kẻ giữ phần với phúc âm. Đó là tấm lòng mà ông Phaolô đã làm trong lúc ông hầu việc Chúa. Tôi tự hỏi tại sao ông có thể có một tấm lòng như vậy. Nhiều khi mình cũng muốn được cái tấm lòng giống như ông Phaolô. Dĩ nhiên là mình không có muốn, là mình tấm lòng mình là muốn hầu việc Chúa tốt hơn, tại vì mình biết là Chúa đã cho mình những cái gì. Thưa quý vị, tôi nghĩ là tôi kiếm được cái câu trả lời. Làm sao ông làm được việc này? Vì ông đã hiểu tấm lòng của Đấng Christ, Chúa của chúng ta. Tấm lòng của Đấng Christ được ghi ở trong Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Đó là cái sự nhiệm màu, đó là cái sự không diễn tả được. Thì khi mà ông giới thiệu ông ta với những cái người đọc lá thư Thì ông Phaolô thường nói ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Nhưng cái chữ là cái chữ tôi tớ và cái chữ sứ đồ đó, thì tôi thấy như thế này. Cái sự sứ đồ đó là cái việc mà ông làm, mà cái chữ gọi là tôi tớ đó thì mình phải hiểu được là ông mỗi ngày trở nên tôi tớ càng nhiều hơn nữa. Thì đây là không phải là cái sự là sáng hôm nay ông không có phải là người gì hết, nhưng mà ngày mai ông là một tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Không phải như vậy. Từ này nói đến việc ông thay đổi, thưa quý vị, thay đổi và cái sự biến đổi sâu sắc ở trong tấm lòng của ông dần dần, ngày này qua tháng kia và qua thời gian trong chức vụ của ông. Thì việc này, thưa quý vị, bắt đầu từ đâu? Tôi xin trả lời, bắt đầu bằng sự thánh hóa. Bắt đầu bằng sự thánh hóa. Nếu ông ta không thánh hóa, ông không thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Bắt đầu bằng sự thánh hóa. Chúng ta không phải là follow, nhưng chúng ta cũng được sự kêu gọi hãy trở nên thánh hóa để Đức Thánh Linh có thể thay đổi tấm lòng của mình khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Với ý tưởng như thế này thì trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc như vậy đó, thì tôi xin paraphrase tí xíu. Kính gửi hội thánh của Đức Chúa Trời tại West Houston, thành phố Houston, tức là những người đã được thánh hóa ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu, cũng được gọi là những người thánh cùng với tất cả những người ở mọi nơi. Cầu khẩn danh của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa của họ và Chúa của chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Cứu Giêsu ban ân sủng và bình yên thay vì là cho anh chị em, nhưng mà bình yên cho chính hội thánh của Chúa ở đây vậy. Thường thì ca dao tục ngữ có câu nói là một ngày đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta không có đi đâu hết. Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa cái điều đó. Nhưng mà chúng ta đã vượt một khoảng thời gian để học những vấn đề của hội thánh Corinto và làm sao để không có phạm những cái lỗi lầm này. Và trong cái chuyến đi này, trong cái thời gian mà chúng ta ngồi ở đây để suy gẫm lời của Chúa, chúng ta đã học được ba điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta được gọi sống biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta đừng có mắc mớ bắt bẫy ma quỷ gây sự chia rẽ trong hội thánh, chia phái, chia bè vân vân. Thay vào đó cần có sự thâm công hiệp nhất. Thứ nhất là cùng với Chúa, và thứ hai là chung với nhau. Và cái điều quan trọng là hãy có một cái tâm tưởng hiệp nhất từ tư tưởng cho đến mục tiêu để xây dựng hội thánh. Và cái điều thứ ba là hãy đặt trọng tâm vào Chúa thay vào một cái hội, một cá nhân nào khác. Sự hầu việc Chúa của chúng ta ai cũng có hết, ở trong cái lãnh vực này hoặc là trong lãnh vực kia, nhưng mà đó chỉ là cái việc mà chúng ta làm mà thôi. Nhưng mà tấm lòng của chúng ta nữa, thưa quý vị, tấm lòng của chúng ta cũng cần phải được thay đổi để chúng ta có thể mang sứ mạng của Chúa trao cho chúng ta mỗi người, để cái sự mà Chúa chết để trên thập tự giá không có phải là một cái sự vô ích. Có ba áp dụng mà chúng ta có thể rút ra từ ba cái điều nêu trên. Thứ nhất là mình nhớ đến cái sự hoa sen gần bùn nhưng không hôi mùi bùn. Câu số 2, phần thứ hai, áp dụng thứ hai là hãy nhớ đến câu nói rằng là hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Và thứ ba, thưa quý vị, rất là quan trọng, và tôi nghĩ đó là cái trọng tâm của cái message ngày hôm nay, là đặt Chúa trong trọng tâm của mọi cố gắng của chúng ta, để khi mà ngày mà chúng ta gặt hái những cái cố gắng của mình, thì ở trong Corinto nhất đoạn 10 từ câu đoạn 1 từ câu 10 đến 12 đó như thế này: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã đặt nền tảng như một người thợ dựng khôn ngoan, và người khác đã xây lên trên. Nhưng mỗi người cần phải cẩn thận về những điều gì mình xây trên nền ấy, Vì sao? Câu số 11 nói rằng là vì không ai có thể đặt nền tảng của một nền đá hơn. Nền đã được đặt đó là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Nguyện xin lời của Chúa ở cùng với chúng ta sau giờ thờ phượng này, để không những mà mình học kinh thánh thay vì mình chỉ biết nhiều hơn, nhưng mà cũng hy vọng với cái sự chia sẻ thì chúng ta cũng tự hỏi mình sẽ thay đổi như thế nào, mình sẽ thánh hóa như thế nào, mình có nên trở nên một hoa sen hay là không, và hoa sen đó thì trong cái phương diện nào. Trước khi mà chấm dứt, tôi xin mời mục sư nhậm chức lên đây cầu nguyện chấm dứt cho chúng ta trong buổi thờ phượng này. Xin mời mục sư.
Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì đây là một lời Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta một rất quan trọng. Nếu trong hội thánh nào không có sự hiệp nhất thì chúng ta không làm được Chúa. Đó là điều rất quan trọng buổi sáng hôm nay. Chấp sự Hoàng Như Thần đã chia sẻ chúng ta. Hy vọng là tất cả chúng ta đã nhận được sự ơn phước Chúa ban cho buổi sáng hôm nay. Giờ này xin mời tất cả chúng ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Con kính lạy ban con Đức Chúa Trời toàn năng là Cha thượng từ ái chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì trời Chúa nhắc nhở chúng con buổi sáng nay chúng con phải có sự hiệp nhất với nhau. Chúng con nhìn chục với nhau, chúng con không để sự cám dỗ của ma quỷ làm cho thánh ngài được bị tan vỡ. Chúng con cảm tạ Chúa vì lời Chúa linh nghiệm và nhắc nhở chúng con rất quý báu của sáng nay qua chấp sự Hoàng Vũ Thành. Chúng con cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa ban phước cho lời này ở công chúng con luôn để hội thánh chúng con càng ngày càng vững tâm. Nên trước mặt Chúa hầu việc Ngài, và sau giờ trưa hôm nay chúng con cũng có đi chứng đạo và chúng con có dự việc thiện thông công buổi trưa hôm nay. Cầu xin Chúa ngài chúc phước trên bữa ăn này, cũng mong phước lại cho tất cả mọi người đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng con. Cũng cảm tạ Ngài, nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, ban điển Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự thông công của Thánh Linh ở cùng hội thánh chúng con và tất cả mọi người con cái Chúa trên thế gian này từ nay cho tới ngày Chúa trở lại. Amen.